nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 78. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Nhìn thấy xã hội người ta giàu có như vậy, phồn vinh như vậy, người ta đều hưởng thụ, tại vì sao ta không được hưởng thụ chứ? Đó chính là tập khí phiền não đang tác oai. Chỉ có trí huệ cao độ thấy rõ cái này, đó là đồ giả, đó là cạm bẫy, đó là hầm lửa. Chúng sanh nhĩ giàu là họ ngu si, họ không biết, họ đáng thương xót. Chúng ta cũng có thể nhĩ theo họ sao chứ? Chúng ta theo Bồ Tát, Bồ Tát không thọ phước đức. Chúng ta đi theo Bồ Tát là không sai, đi theo chúng sanh là hỏng ngay. Cần phải khiến cho tâm chúng ta dần dần được thanh tịnh. Dần dần, đây cũng chính là nói chúng ta nhất định phải mỗi năm một thanh tịnh hơn. Đây mới là thật học. Năm nay thanh tịnh hơn năm trước nhiều, năm sau nhất định là tiến bộ hơn năm nay. Công phu nếu dùng đắc lực thì xin thưa với các vị, mỗi tháng một thanh tịnh hơn. Thật sự có thể bạn tự mình cảm nhận thấy mỗi tháng một thanh tịnh hơn, thì bạn có thể vỗ ngực: tôi quyết định giảng sanh rồi. Không còn nghi ngờ, bạn có phần chắc chắn giảng sanh. Giảng sanh chính là tâm tịnh tắc độ tịnh. Vì thế, cái cảnh giới đó mỗi tháng không như nhau, mỗi năm mỗi khác. Như thế giảng bộ kinh này cũng là một đoạn kinh văn này, mà cái cách giảng đó mỗi tháng mỗi khác, là mỗi năm mỗi khác. Chữ vẫn là mấy cái chữ này, là khác nhau rồi. Tại vì sao khác nhau vậy? Cảnh giới khác nhau, cách nhìn khác nhau, chỗ nhìn thấy khác nhau, thể hội khác nhau. Thế thì sao có thể là giống nhau được chứ? Cho nên bạn phải biết một bản kinh, từ lúc sơ phát tâm cho đến thành Phật, giảng mỗi ngày, giảng mỗi năm, giảng không ngừng, mà không có lần nào giống nhau. Sau đó mới biết kinh có vô lượng nghĩa. Kinh này thật sự là không có ý nghĩa, lúc đang giảng khi khởi tác dụng là vô lượng nghĩa. Kinh là sống động, không phải chết cứng, là rất sống động. Chúng ta học phải học cái này, không nên học cái chết cứng. Cái chết cứng là hư rồi. Học cái nào biết cái nấy, học đến cái thứ hai là không biết nữa rồi. Nhất định học cái sống động. Cái sống động, học một cái thì tất cả mọi cái đều thông đạt. Sau khi đã thông đạt rồi vẫn quằn dương cái này. Vì sao vậy? Đây gọi là đại từ đại bi, làm nên tấm gương tốt cho chúng sanh sơ học. Đây là đại từ đại bi. Đại đức xưa đây biết bao nhiêu người đều là làm cho chúng ta như vậy. Xin mời mở bản kinh trang thứ 91, hàng thứ tư, bắt đầu xem từ đoạn thứ 14 trong tiểu chú. đảng dụng thủ công, phòng đọa thiên không, cố tu viên dung, tánh tướng viên dung, vô ngại tự tại, ngôn thị danh, nhi ngôn phi giả, thị binh huyển hữu bất ly chân không, tướng phi tánh nhi bất dung, cố tuy bất hoại tướng, diệt bất khả trước tướng. Ngôn phi hữu ngôn thị danh, thị minh chân không, bất phương huyển hữu. Tánh phi tướng bất chương, cố tuy bất trước, tướng diệt bất ưng hoại tướng. Nhi hậu nải vi vô ngại nhi viên dung. Chúng ta xem đoạn này. Đoạn này văn tự tuy không nhiều, đã đem tánh tướng lý sự, những chân tướng này miêu tả ra cho chúng ta rồi. Chúng ta ở trong đời sống, tu trì chính là đời sống. Nếu như nói tu trì không có quan hệ gì với đời sống, đời sống không phải tu trì, thế là sai rồi. Dụng công cũng là ở trong đời sống. Đời sống có thể tương ưng với chân tướng sự thật, đây chính là cảnh giới tốt, chính là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nếu như làm trái lại với chân tướng sự thật, đó chính là cảnh giới của phàm phu lục đạo. Từ đó cho thấy, có tương ưng với chân tướng sự thật hay không là có quan hệ lớn nhất. Thế Tôn ở trong bản kinh dạy chúng ta dụng công là không chấp hai bên, không chấp hai bên có không. Cho nên nói chỉ dùng công phu ấy, giống như đại tiền đề nguyên tắc lớn mà phần trước nói với chúng ta, nên không có chỗ trụ mà sinh tâm kia. Sinh tâm là căn rơi vào lệch không. Nếu như vô trụ mà không sanh tâm, thế là rơi vào không, vẫn là trái ngược lại với chân tướng sự thật. Phàm phu chấp có, vậy là đọa lạc vào dục giới, sắc giới. Dục giới, sắc giới đều là có. Nếu như phàm phu chấp không, không chấp trước có nữa, có buông xả rồi lại chấp trước không, trời vô tưởng tứ thiền là chấp không. Hướng lên trên nữa là trời tứ không của vô sắc giới cũng là chấp không. Từ đó cho thấy, chấp có, chấp không đều không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây chính là tại sao Phật ở trên kinh nhắc đi nhắc lại nhiều lần khuyên bảo chúng ta phải hai bên có không đều không chấp. Như vậy mới có thể thoát khỏi lục đạo. Kiến giải như vậy viên dung rồi, hành trì như vậy cũng viên dung. không lệch về một bên. Tánh tướng viên dung, tánh là thể, là không, tướng là có, thể tánh nhất định sẽ hiện tướng. Thể tánh nếu không hiện tướng thì cái thể tánh này không có tác dụng. Cho nên có thể thì nhất định hiện tướng. Đây là điểm chúng ta nhất định phải biết. Vì thế tướng không thể diệt, tướng không thể đoạn. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm chỉ là tướng đang chuyển biến. Các vị phải biết, tướng có thể biến, không thể diệt. Chính bởi vì cái tướng này có thể biến, cho nên phần gì chúng ta sanh tâm. Chúng ta sanh tâm thiện thì biến rất đẹp, biến rất trang nghiêm. Đạo lý là ở chỗ này. Tại vì sao vì chúng ta cần sanh tâm? Tánh tướng viên dung rồi thế liền tự tại ngay. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật cùng Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ là Đại Bồ Tát, đều là Bồ Tát đã kiến tánh. Là dùng lời chỗ này để nói, đều là Bồ Tát tánh tướng viên dung. Tánh tướng không viên dung không thể kiến tánh. Viên dung liền kiến tánh, kiến tánh liền viên dung. Ở trong pháp môn niệm Phật chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Tánh tướng viên dung chính là lý nhất tâm bất loạn. Chứng được lý nhất tâm bất loạn nhất định là tánh tướng viên dung. Cái danh tự này nói khác nhau nhưng ý nghĩa cảnh giới hoàn toàn tương đồng, không có mảy may sai biệt. Bạn đã vào cảnh giới vô chướng ngại rồi. Vô ngại chính là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Đại sư Thanh Lương ở trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta bốn loại vô ngại: sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cho nên gọi là cảnh giới giải thoát bất tư nghị, cũng gọi là cảnh giới vô chướng ngại. Vì liền được đại tự tại rồi. Chúng ta đọc tâm kinh, có lẽ tâm kinh mỗi một vị đồng tu đều đọc qua, vả lại đều đọc rất thuộc. Tâm kinh câu thứ nhất: Quán tự tại Bồ Tát. Tự tại, quán liền tự tại. Quán như thế nào vậy? Vô chướng ngại. Nếu như chúng ta không biết tán quán như thế liền có chướng ngại ngay. Cái tác quán này, tác quán như thế nào? Chúng ta ở trong hội này cũng đã nói rất nhiều rồi. Cái gọi là tác quán là chuyển đổi quan niệm, đem những quan niệm sai lầm đó trước đây của chúng ta, quan niệm cũ, dựa theo lời dạy của Phật, dựa theo lời chỉ dẫn của Phật, đem nó chuyển trở lại. Quán chính là cái ý nghĩa này. Phải chuyển quan niệm của phàm phu thành quan niệm của Phật Bồ Tát. Phải giống như cách nhìn của Phật Bồ Tát vậy. Cho nên ở trong cái kinh văn này, Ngôn thị danh nhi ngôn phi giả. Tức phi thị danh. Những từ như thế này ở trong Kinh Kim Cang nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều câu. Phần trước đã từng giới thiệu qua rồi. Ở trong những chữ này hàm nghĩa rất sâu. Nói thị danh là nói từ trên tướng. Nói tức phi là nói từ trên tánh. Tại vì sao Phật dùng cách nói này vậy? Đâu đâu cũng hiển thị tánh tướng viên dung, vô ngại tự tại. Nó cái câu này là hiển thị cái ý nghĩa này. Cho nên cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Nói thị danh lại nói phi. Đây là chứng tỏ nguyện có không, lìa chân không. Thị danh là có, có là huyện có. Phàm phu chúng ta cần phải đợi cho sau khi sự việc qua rồi mới biết là giả. Một giấc mộng. Cái giác đó quá chậm rồi. Nếu người thật sự giác ngộ là hiện tại. Hiện tại có phải là mộng không? Là một chất mộng. Hiện tại không dừng trụ. Chúng ta phần sau kinh này, Phật nói ba tâm không thể được. Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Ý của ba tâm không thể được là nói cái gì vậy? Chính là cuối cùng bài kệ đó, mộng huyễn bào ảnh. Quá thật sự là như thế. Quá khứ là mộng. Hôm qua có phải là mộng không? Suy nghĩ thấy hôm qua là mộng. Trước khi đến giảng đường có phải là mộng không? Quá khứ rồi. Quá khứ vĩnh viễn không thể quay trở lại. Ở trong quá khứ bạn đã được cái gì? Chẳng nhận được gì. Không chỉ những thứ ở trong môi trường đó, bạn cái gì cũng không thể đạt được, mà thân thể cũng không đạt được. Nhà khoa học hiện đại rất thông minh. Biết tế bào trong thân thể này của chúng ta thay cũ đổi mới. Tế bào cũ chết rồi, tế bào mới liền sinh ra. Thấy vào rồi. Khi chúng ta từ cửa lớn bước vào, ở trong đây trải qua 2 giờ bước ra, cái thân thể này của ta bước vào với cái thân thể này của ta bước ra đã khác nhau rồi. Bạn biết được không? Cái này nhà khoa học biết. Vì sao vậy? Tế bào bên trong đã đổi rất nhiều. Không phải cái hình dạng ban đầu đó, đã đổi rất nhiều rồi. Nhà khoa học nói cho chúng ta biết, thân thể người chúng ta toàn bộ tế bào thay đổi hết là 7 năm. Thời gian 7 năm thì toàn bộ đã đổi hết rồi, một tế bào cũ cũng không còn. Đang biến đổi theo từng sát na. 7 năm biến đổi thành một cơ thể mới. Bạn mỗi một cái cách 7 năm có phải là sẽ càng trẻ hơn một chút không? Cái này phải chú ý. Là giống như một cái nhà cũ vậy, khi nhà bị hư thì phải đổi vật liệu. Người thông minh làm thế nào vậy? Đổi cái mới thì nhà của bạn vĩnh viễn thường mới. Người ngu thì đổi cái cũ, càng đổi càng tồi tệ hơn. Các bạn hiểu cái ý này không? Nếu như bạn không phải mỗi năm một khỏe mạnh, vẻ mặt mỗi năm một rạng rỡ, thì đó là vật liệu bạn đổi toàn bộ là đổi đồ cũ rồi, bạn không có đổi đồ mới. Nếu như bạn đổi đồ mới thì mỗi năm một trẻ ra, tướng mạo mỗi năm một đẹp, là đổi đồ mới, không phải đổi đồ cũ. Người hiểu Phật Pháp thì biết, người không hiểu Phật Pháp đều tìm đồ cũ, tìm những thứ rẻ tiền, đó là sai rồi, đã làm sai rồi. Cho nên đây là nói rõ huyễn có không, lìa chân không. Phật Pháp học rồi là thật sự hữu ích, tuyệt đối không phải nói học rồi là không có lợi ích, lập tức liền dùng được ngay. Tướng không phải tánh thì không dung. Thế nào là tánh tướng viên dung? Gọi là viên dung, cái ý này phần trước đã nói với các vị rồi. Nói thật ra nói nhiều mấy lần cũng không sao. Vì sao vậy? Bạn chưa từng viên dung bao giờ. Một là dung rồi, hai là không dung. Tánh là tánh, tướng là tướng, thế thì không cách gì viên dung được. Đến khi nào bạn giác ngộ rồi, tánh cùng tướng là một không phải hai, liền dung ngay. Giống như trên tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Không là nói tánh, sắc là nói tướng. Tánh chính là tướng, tướng chính là tánh, là một không phải hai, thế liền dung ngay. Thật sự dung rồi. Chúng ta ngày nay không phải như thế. Tánh không phải tướng, tướng không phải tánh. Không không phải có, có không phải không. Làm thế nào cũng không thể dung lại được. Thế Tôn ở trong Kinh Kim Cang hết lòng hết dạ nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật. Chân tướng viên dung, chân tướng là không hai. Kinh Kim Cang chúng ta đọc rất thuộc, nhưng mà không thể viên được, vẫn xem nó thành hai sự việc. Huyễn có, tại vì sao không lìa chân không vậy? Nó là một sự việc, nó làm sao lìa? Có không là một. Bởi vì huyễn tướng thể là chân không, cho nên tánh tướng là viên dung. Đây là nói tướng không phải tánh thì không dung. Nếu như thể của nó không phải chân không thì mỗi một tướng đều không thể dung nhau, sao có thể được sự sự vô ngại được chứ? Cảnh giới của sự sự vô ngại, đây là cảnh giới cao nhất của Hoa Nghiêm. Lý sự vô ngại là tánh với tướng tương dung. Sự sự vô ngại là tướng cùng với tướng tương dung. Đó là cảnh giới bất khả tư nghị chân thật. Tướng cùng tướng, tại vì sao có thể tương dung được vậy? Bởi vì thể của tướng đều là tánh, cùng một cái tự tánh, cho nên tướng cùng với tướng cũng có thể tương dung. Chúng ta nhìn thấy ở trong kinh luận, chư Phật Bồ Tát thân thổ giao dung, đặc biệt là cảnh giới mà trong Hoa Nghiêm nhìn thấy. Một lỗ chân lông, lỗ chân lông là chánh báo. Một lỗ chân lông lạnh rất nhỏ, bên trong có thể dung chứa đại thiên thế giới. Lỗ chân lông không có phóng to, thế giới không có thu nhỏ, nó sao có thể tương dung được? Bởi vì tánh tương dung. Cái này trong Hoa Nghiêm nói là cảnh giới sự sự vô ngại. Nó thật ra không chỉ hà cải chứa núi tu di, đó là chuyện nhỏ. Lỗ chân lông chứa đựng vô lượng vô biên thế giới chư Phật, cái này mới thật sự là bất khả tư nghị. Đạo lý chính là bởi vì cùng một cái tự tánh, tánh tương đồng, cho nên sự sự vô ngại. Đây là được tự tại cứu cánh viên mãn. Bởi vì chân tướng sự thật như thế, cho nên tướng không thể hoại. Tuy không thể hoại mà không được chấp. Tại vì sao không được chấp vậy? Thể của nó là không, thể là không tịch, tướng là huyễn có. Tướng không thể hoại là bởi vì tướng của nó không thể diệt, chỉ có thể biến đổi chứ không thể diệt. Cho nên tướng không thể hoại cũng không được chấp. Nói phi lại nói thị danh, ấy là chứng tỏ chân không không cản trở huyện có. Chân không là tánh, chân tánh không cản trở hiện tướng. Hai câu này, huyện có không lìa chân không, chân không không cản trở huyện có. Thế Tôn ở trên hội Lăng Nghiêm nói rất nhiều, dùng kinh văn rất dài, nói được rất tường tận, đáng để chúng ta làm tham khảo. Tánh phi tướng bất chương, chữ chương này chính là rất rõ ràng, rõ rệt. Tánh là không, nếu như nó không hiện tướng, tánh ở chỗ nào chúng ta không biết. Bởi vì nó hiện tướng, chúng ta mới phát hiện, ồ, hóa ra tánh ở chỗ này. Sự việc này, nếu như chúng ta rất khó thể hội, chúng ta có thể nêu cái thí dụ để nói. Mọi người đều biết nằm mộng, cảnh giới trong mộng, khi vừa mới tỉnh mộng vẫn rất rõ ràng, vẫn đều có thể nhớ được. Mộng từ đâu mà có vậy? Là do tâm ý thức của chúng ta biến hiện ra. Người hiện nay đều biết đây là tiềm thức chúng ta biến hiện ra. Khi không có nằm mộng, tâm ý thức ở chỗ nào vậy? Tìm không ra. Khi vừa hiện tướng, chúng ta liền phát hiện ngay. Thật ra khi không nằm mộng cũng hiện tướng. Khi nào hiện tướng vậy? Khởi vọng tưởng liền hiện tướng. Là bởi vì bạn quá sơ suất thôi, bạn không có lưu ý. Khởi vọng tưởng liền hiện tướng, bạn nghĩ đến một người liền có tướng của người đó, nghĩ đến một sự việc liền có tướng một sự việc. Cho nên người thật sự có công phu, bạn ngồi đối diện với họ, trong tâm bạn đang nghĩ, khởi vọng tưởng gì họ đều biết. Sao họ biết vậy? Bởi vì cái tướng đó hiện ra, họ nhìn thấy rồi. Họ nhìn thấy bạn đang ở trong vọng tưởng hiện cái tướng đó. Cho nên vọng tưởng có tướng. Cái tướng mười pháp giới y chánh trang nghiêm hiện tiền của chúng ta. Phần trước đã nói qua với các vị rồi. Đây là tướng phần bản chất của A-la-gia thức. Tướng bản chất, tướng ở trong cảm quan của chúng ta là tướng cảnh đới chất. Người hơi có học một chút duy thức sẽ hiểu. Đó là tướng cảnh đới chất. Tướng cảnh giới bên ngoài là tướng bản chất, đều là huyền hóa. Tướng bản chất là tướng phần của A-lại gia. Chúng ta khởi tâm đồng niệm đối với tất cả thế giới, cảm giác là tướng phần của ý thức thứ sáu. Thức thứ bảy cùng 51 tâm sở tương ưng. Tâm sở đều có bốn phần, đều có tướng phần. Cái này nói ra là vô cùng vi tế. Nếu dùng cách nói hiện đại để nói thì sao? Đây là thuộc về tâm lý học. Cho nên tánh tất yếu hiện tướng, thì cái tánh này mới biểu hiện ra rất rõ rệt. Cho nên tuy không chấp tướng, cũng không nên hoại tướng. Tánh là không, không nên chấp trước. Nó có thể hiện tướng, vì thế cũng không cần đem những tướng này phá hoại đi. Nó thật ra là không thể phá hoại được. Không có cách gì phá hoại được. Nhất định cái này phải hiểu. Nhi hậu nải vi vô ngại nhi viên dung. Điều quan trọng là phải hiểu rõ triệt để chân tướng sự thật. Hiểu rõ triệt để sáng tỏ rồi, như thế trong đời sống chúng ta sẽ vô cùng tự tại, hoàn toàn tương ưng với chân tánh. Ở trong cửa Phật chúng ta có cái gọi là xứng tánh khởi tu. Toàn tu tức tánh. Tu là gì vậy? Tôi vừa rồi mới nói là đời sống, là đời sống thường ngày của chúng ta, hoàn toàn tương ưng với chân tâm tự tánh. Đây chính là xứng tánh khởi tu. Đây chính là toàn tu tức tánh. Bạn nói cái đó tự tại biết bao. Đây chính là chuyển đời sống của phàm phu biến thành đời sống của Phật Bồ Tát. Chuyển phàm thành thánh, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, là ở chữ chuyển đó. Trong kinh nói với chúng ta tác quán. Tác quán chính là chuyển. Xem tiếp đoạn văn này dưới đây. Phần trên là không hoại giả danh, hội quy tánh thể. Tiết 64 đến 69. Nội dung mà đoạn này nói chính là tiết 64 đến 69. Là nghĩa tối tinh tối yếu. Như thế tiết 64 là nói gì vậy? chúng ta cần nhớ kỹ nó. Kinh văn là Tu Bồ Đề Phật Thuyết Bát Nhã Ba La Mật, Tắc Phi Bát Nhã Ba La Mật. Đoạn 55 nói: Tu Bồ Đề ư ý dân hà, Như Lai hữu sở thuyết pháp phủ. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, Thế Tôn Như Lai vô sở thuyết. Hay nói cách khác, kinh văn phần trước, vậy chúng ta làm thế nào thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật? Phật ở trong kinh này nói với chúng ta ba sự việc, bạn mới là thật sự thọ trì viên mãn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cái thứ nhất, phải lìa tướng danh tự. Cái thứ hai, phải lìa tướng ngôn thuyết. Cái thứ ba, phải lìa tướng cảnh giới. Ở trong cái cảnh giới này có tướng tế. Tế vi trần, tướng vi tế. Có tướng lớn, thế giới tam thiên đại thiên thế giới. Đây là tướng cảnh giới lớn. Phật là vô cùng từ bi, cuối cùng nói không nên chấp thân tướng. Đây là dạy chúng ta thân tâm thế giới tất cả đều không chấp trước. Đây gọi là thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đây là nghĩa tối tình tối yếu. Nhược bất minh thử nghĩa, tiện phi chân giải, như hà năng hành. Nếu bạn không hiểu cái ý nghĩa này thì bạn làm sao có thể thọ trì Bát Nhã, làm sao có thể tu hành hạnh Bát Nhã? Bát Nhã phải lìa tướng, thân tâm thế giới phải lìa, hai bên có không phải lìa. Như thế từ đó cho thấy thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật tuyệt đối không phải nói đem kinh Kim Cang làm khóa tụng, sáng tối niệm nó một lần là chúng ta thọ trì kinh Kim Cang rồi, là không phải như vậy. Thế là sai rồi, hoàn toàn sai. Thế Tôn ở trong đoạn kinh văn này khai thị cho chúng ta rõ ràng. Là hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa mà Bồ Tát Mã Minh dạy cho chúng ta ở trong khởi tín luận. Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta không chấp tướng danh tự, không chấp tướng ngôn thuyết, không chấp tướng tâm duyên. Ngài đã nói ba cái: lìa danh tự, lìa ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, là hoàn toàn tương đồng với đoạn kinh văn này. Nhưng đoạn kinh văn này đem tướng tâm duyên nói thành ba sự việc là nói viên mãn hơn. Cảnh giới bên ngoài nhỏ như vi trần, lớn như thế giới, lại nói đến thân thể thân tâm của mình. Cái này tất cả đều thuộc về cảnh giới. Cảnh giới là phàm phu tâm sở phan duyên. Lìa tướng tâm duyên, tức là chúng ta thông thường gọi là buông xả thân tâm thế giới, chính là cái ý này. Tuy cần khổ học Phật, tất bất năng đắc đại thọ dụng. Thậm chí tẩu kỳ đồ nhi bất tự tri. Đây là nói bạn đối với Bát Nhã chưa có thật sự liễu giải, không biết thọ trì đích thực. Chữ thọ này là học tập, bạn không biết như thế nào là học tập thật sự. Vậy thì bạn chắc chắn không đạt được thọ dụng. Không những không đạt được thọ dụng mà còn sợ sinh ra hiểu lầm. chính là đi vào đường tà mà không tự biết. Ở trong cái hiểu lầm này, sai lầm lớn nhất ở trong đường tà là ác thủ không. Cho nên đi vào đoạn diệt không rồi, thế là hỏng rồi. Đi vào bát không có nhân quả, cái đó thì gây go, đó là biến thành quỷ. Trái lại một ngày ngàn dặm thọ dụng vô tận, trái lại chính là bạn đối với đạo lý mà Phật nói ở trên kinh, hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Phương pháp tu hành lại có thể chăm chỉ làm, thì sự tiến bộ của bạn một ngày ngàn dặm. Cảnh giới của tiến bộ có thể nói khác nhau mỗi ngày. Được thọ dụng như thế nào vậy? Được vô ngại tự tại. Được cái thọ dụng này, cũng giống như lời mà phần trước tâm kinh Quán Thế Âm Bồ Tát nói: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó chính là bạn được thọ dụng chân thật, mọi khổ ách đều không còn. Nên biết bát nhã là trí vốn có của mỗi người. Kim cang bát nhã không phải đến từ bên ngoài, không phải của Thích Ca Mâu Ni Phật cho chúng ta. Nó từ đâu đến vậy? Là vốn dĩ đầy đủ ở trong chân tâm bổn tánh của bản thân chúng ta. Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông nói rất hay: nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Kim cang bát nhã ba la mật cũng là vốn dĩ đầy đủ. Không có một pháp nào không phải vốn dĩ đầy đủ. Tuy vốn dĩ đầy đủ, đáng tiếc chúng ta mê rồi. Đã mê từ vô thủy kiếp trước rồi, cho rằng không có. Ngày nay gặp được Thế Tôn, Thế Tôn vừa khai thị cho chúng ta giác ngộ rồi. Cái này hóa ra bản thân chúng ta có. Có thì đương nhiên có thể chứng được, đương nhiên có thể khôi phục. Có mà không thể hiện tiền, nguyên nhân do đâu vậy? Có chướng ngại. Cái chướng ngại này chúng ta gọi là nghiệp chướng. Bạn có nghiệp chướng, chướng ngại trí huệ bát nhã trong chân tâm tự tánh của bạn. Nếu như đem nghiệp chướng tiêu hết, thì đức năng trong tự tánh của bạn liền khôi phục ngay, lại hiện tiền rồi. Chúng ta xem tiếp câu này dưới đây: tức thị thanh tịnh tâm. Bát nhã chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là bát nhã. Chúng ta nghĩ xem phần trước, chúng ta mới học qua không lâu, có lẽ vẫn còn có thể nhớ được. Cư sĩ Giang Dị Nông nói rõ với chúng ta: phương pháp con đường tu hành là thay đổi quan niệm của chúng ta, dùng phương pháp chỉ quán. Cái phương pháp đó gọi là trí niệm, trí huệ. Chuyển phiền não thành bồ đề, đây là phương pháp chung. Nói tóm lại, đều không ngoài cái nguyên tắc này. Đem vọng niệm của chúng ta chuyển thành trí niệm. Phương pháp niệm Phật Tịnh Tông thì sao? Nó không phải gì. Nó đem vọng niệm của chúng ta chuyển thành tịnh niệm. Ông lại nói, tịnh niệm thậm chí còn gần gũi hơn so với trí niệm. Chúng ta xem tiếp mấy chữ này, bạn sẽ thể hội sâu hơn. Bát nhã là trí vốn có của mỗi người, đó chính là trí niệm, chính là tâm thanh tịnh. Chúng ta ngày nay niệm A-di-đà Phật, chuyên tu tâm thanh tịnh, chính là tịnh niệm. Tịnh niệm thậm chí còn gần gũi hơn so với trí niệm. Gần gũi ở chỗ nào vậy? Có thể thể hội được hay không vậy? Nếu như tâm không thanh tịnh thì làm gì có trí huệ? Từ đó cho thấy, pháp môn thông thường là từ trí huệ tu tâm thanh tịnh. Pháp môn Tịnh Tông là trực tiếp ở trong tu tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Vì vậy nó trở nên thân mật hơn. Tâm giống như nước vậy. Đây là trong Phật Pháp thường hay dùng nước để dụ cho tâm. Bạn thấy chúng ta cúng Phật, cái này tôi cũng giảng qua rất nhiều lần với mọi người rồi. Ở trong nhà, các bạn có tượng Phật, cúng dường Phật, không có hương hoa cũng không sao, nhất định phải cúng một ly nước. Nước đại biểu cho cái gì vậy? Đại biểu cho tâm. Nước phải thanh tịnh, nước phải bình đẳng, không gần sóng. Nhìn thấy nước liền nghĩ đến tâm của ta có thanh tịnh hay không, tâm của ta có bình lặng hay không. Cái nước cúng đó không phải cho Phật Bồ Tát uống, các ngài không cần uống, là để cho bản thân chúng ta thấy. Thường xuyên nhắc nhở bản thân chúng ta, dụng tâm phải thanh tịnh, phải bình đẳng, là từng giây từng phút nghĩ đến phải tu tâm thanh tịnh, phải tu tâm bình đẳng. Cái ly nước đó là có ý nghĩa này. Cái này là mấu chốt của tu hành. Cúng hoa, hoa đại biểu cho nhân. Hoa sau khi nở là kết quả. Vì vậy hoa đại biểu cho lục độ. Quả là đại biểu quả báo tam thừa. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật đại biểu cho những thứ này. Nó đều có ý nghĩa, không phải cúng cho Phật Bồ Tát xem, Phật Bồ Tát ăn, là từng giây từng phút nhắc nhở bản thân chúng ta. Thí dụ nói cúng đèn, đèn dầu, nến, nó đại biểu gì vậy? Đại biểu cho thân, xả thân vì người. Chúng ta là đệ tử Phật giác ngộ, ta cần hy sinh bản thân, cần phục vụ xã hội nhân quần, có thể xả thân vì người. Bạn thấy là đốt cháy bản thân để soi sáng cho người khác, là nó lấy cái ý này. Ý nghĩa đều rất hay, nhưng mà hiện nay rất ít người hiểu, cho rằng tôi đây là cúng dường Phật Bồ Tát, Bồ Tát sẽ thích, sẽ phù hộ cho tôi. Bạn nói cái này tệ hại hay không? Thấy đều biến thành mê tín rồi. Ý nghĩa giáo dục hay như vậy đã biến thành mê tín rồi, khiến trong xã hội sanh hiểu lầm rất sâu đối với Phật giáo. Bạn nói có oan uổng hay không? Chúng ta đệ tử Phật không thể không biết. Nếu người ta đến hỏi, chúng ta nói ra cho người ta nghe, họ liền sáng tỏ. Không những không hiểu lầm, mà trái lại còn khâm phục. Cho nên tu tâm thanh tịnh quan trọng. Thử thanh tịnh tâm, trụ xứ vô phương sở, dụng thời vô ngân tích. Như thế tâm không thanh tịnh thì sao? Xin thưa với các vị là có nơi chốn. Vì sao vậy? Ở trong tâm họ chấp tướng. Bạn sống ở đâu vậy? Tôi ở đường nọ số bao nhiêu? Bạn thấy họ ở chỗ đó. Bạn nói tâm của họ nhỏ cỡ nào? Tâm thanh tịnh là không có giới hạn, không có phân biệt, không có chấp trước. Có một mảy may phân biệt chấp trước là tâm không thanh tịnh ngay. Tâm thanh tịnh là tận hư không khắp pháp giới. Người ta hỏi bạn sống ở đâu, không có nơi chốn, nên không có chỗ trụ, là phần gì chúng ta? Có trụ là hỏng rồi. Có trụ thì tâm lượng nhỏ ngay, vô trụ tâm lượng mới lớn. Tận hư không khắp pháp giới, đó là điều chỗ ở của ta, không có chỗ nào cố định. Trụ xứ vô phương sở, khởi tâm đồng niệm liền có phương, liền có sở. Khi dùng không dấu vết, phàm phu chúng ta khi dùng có dấu vết hay không vậy? Có. Để lại ấn tượng trong A Lại Gia, đó chính là dấu vết. Phật cùng Đại Bồ Tát khởi tâm đồng niệm không có dấu vết, cũng chính là nói họ không để lại ấn tượng trong A Lại Gia, rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Cho nên Phật Bồ Tát dùng tâm giống như tấm gương vậy. Chúng ta mỗi buổi sáng đều phải soi gương. Phật Bồ Tát dùng tâm giống như gương vậy. Phàm phu chúng ta dùng tâm giống như phim góc trong máy chụp ảnh vậy. Chụp một cái bên trong liền có dấu vết. Họ có cái ấn tượng ở trong đó. Cho nên vô thủy kiếp đến nay mỗi ngày đang chụp, nên trong tâm này là một mớ hỗn độn. Tối bạn đi ngủ nằm mộng, mộng thấy những việc rất kỳ lạ. Mộng thấy cái gì vậy? Đó chính là chủng tử khởi hiện hành của A Lại Gia thức. Lộn xộn rối bời. Bạn có thể phát hiện lời Phật nói không sai. Cho nên thánh nhân dụng tâm giống như gương vậy. Không những khi soi thấy rất rõ ràng, khi đi rồi thì không để lại dấu vết gì. Là ngay khi đang soi cũng chưa từng để lại dấu vết. Không những là đi rồi không để lại dấu vết, mà ngay khi đang soi cũng không để lại dấu vết. Đó mới gọi là tâm thanh tịnh. Sự việc qua rồi không còn nghĩ nó nữa, đó cũng chưa phải thanh tịnh. Đâu phải thanh tịnh. Khi thanh tịnh quá thật sự là không để lại dấu vết, cái tâm đó mới tự tại. Cho nên các vị, tâm thật sự được tâm thanh tịnh rồi thì tướng mạo của bạn vĩnh viễn không bị biến đổi. Bạn 20 tuổi học Phật, bạn sống 200 năm vẫn là 20 tuổi. Vì sao vậy? Tâm không có biến đổi mà. Người chúng ta tại sao bị già yếu? Tướng mạo thường biến đổi vậy. Cái ý nghĩ đó đang biến đổi. Bạn có ý nghĩ ở trong đó. Tâm bạn dùng là tâm sanh diệt. Tâm thanh tịnh là tâm không sanh diệt. Sanh diệt là không thanh tịnh. Cho nên phải biết thanh tịnh bình đẳng là tâm bất sanh bất diệt. Cho nên nó không nơi chốn, nó không có dấu vết. Cũng chính là chúng ta thường nói không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Cái tâm này mới gọi là thanh tịnh. Cho nên tướng của chư Phật Bồ Tát, chúng ta chưa có nhìn thấy tướng của Phật Bồ Tát rất già, chưa có nhìn thấy. Chúng ta họa Phật vô lượng thọ, đem ngày họa thành một ông già, đó là do người họa. Phật Vô Lượng Thọ không phải cái tướng đó. Bạn hãy đọc thử Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, bạn thử xem A-di-đà Phật có râu dài hay không? Không có. Cái đó là hư vọng, phân biệt của chúng sanh chúng ta. Cho nên cái này nhất định phải biết. Bổn thị bả bất trụ, thủ bất đắc đích, sở dị tâm nguyệt cô viên, quan thôn vạn tượng. Hai câu này là lời của Thiền Tông để hình dung chân tâm, bổn tánh. Hình dung tâm thanh tịnh, bả bất trụ chính là sáu căn không thể duyên đến, phan duyên không đến được, ngôn ngữ không đến được. Cho nên dứt đường ngôn ngữ, chúng ta nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ đến được, cho nên bặt giấu tâm hành. Thủ bất đắc chính là quyết định không được chấp trước, quyết định không được phân biệt, quyết định không được chấp trước. Thiền Tông dùng hai câu nói này để hình dung tâm nguyệt cô viên. Ngày kia là trung thu tháng 8 nhuận, tâm nguyệt sẽ tròn. Ánh sáng của trăng tròn vô cùng sáng, chiếu khắp đại địa. Dạng tượng là xâm la, dạng tượng đều ở trong cái ánh sáng trăng đó.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.